Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 9, trước hết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Anh Quốc, và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ý niệm về dân của Thiên Chúa thời Cựu Ước, chuẩn bị cho giáo hội do Chúa Kitô thành lập thời Tân Ước. Bây giờ Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Anh Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua 16 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lên đường viếng thăm chính thức tại Vương quốc Thống nhất trong 4 ngày, theo lời mời của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Đây là lần đầu tiên trong gần 5 thế kỷ một thủ lãnh giáo hội Anh giáo mời một vị giáo hoàng đến viếng thăm. Tuy rằng hồi năm 1982, Đức Thánh Cha John Paul II đã đến thăm các tín hữu Công giáo tại Anh Quốc trong khuôn khổ một cuộc viếng thăm mục vụ. Đây cũng là chuyến viếng thăm thứ 17 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại nước ngoài từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng cách đây hơn 5 năm. Cao điểm và cơ hội của chuyến viếng thăm là lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman, một nhân vật giữ một vai trò nổi bật trong sự hồi sinh của giáo hội Công giáo tại Anh Quốc. Khẩu hiệu được chọn cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng là khẩu hiệu hồng y của Đức Newman, lòng nói với lòng. Đức Thánh Cha đã từ dinh thự Castel Gandolfo tới phi trường Ciampino của thành phố Roma lối 8 giờ sáng, và tại đây sau nghi thức tiễn biệt đơn sơ, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Giám quản Roma Augustino Vallini và đại diện chính phủ Italia là ông Gianni Letta, thứ trưởng tại phủ thủ tướng, Đức Thánh Cha đã đáp chiếc máy bay Airbus 320 của hãng Alitalia trực chỉ hướng Tây Bắc, hướng về thành phố Edinburgh. Tháp tùng ngài trên chuyến bay, ngoài 70 ký giả Italia và quốc tế, còn có 30 người thuộc đoàn tùy tùng, đặc biệt là Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Filoni. Ngoài ra, vì đây là cuộc viếng thăm chính thức, nên lần đầu tiên có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti cùng đi. Đức Tổng giám mục Quốc Cóc, người Thụy Sĩ, tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, cũng đi theo Đức Giáo Hoàng.
Vì những lý do lịch sử, giáo hội Công giáo tại các đảo Anh có hai hội đồng giám mục, Ecos và Anh, kể cả miền Bắc Ireland, với tổng cộng gần 5.300.000 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 60 triệu dân, tức là tương đương với gần 9% dân số. Giáo hội tại các đảo Anh gồm có 32 giáo phận với 59 giám mục, được sự cộng tác của 5.225 linh mục triều và dòng. Tại đây có 800 phó tế vĩnh viễn, 340 tu huynh và gần 6.200 nữ tu. Giáo hội Công giáo tại Vương quốc Thống nhất bắt đầu hồi sinh từ đầu thế kỷ 19, sau hơn 3 thế kỷ bị bách hại, tức là từ khi xảy ra cuộc cải cách của Tin lành và cuộc ly khai của Anh giáo do vua Henry VIII. Dân chúng tại xứ Ecos cũng như tại miền Anh và Wales bị bó buộc từ bỏ đức tin Công giáo của tiền nhân để theo Anh giáo hoặc Tin lành trưởng lão. Việc cử hành thánh lễ bị cấm đoán, các linh mục bị bắt hại và trục xuất. Một trường hợp nổi tiếng là thánh John Ogilvy, dòng tên, đã bị bắt trong lúc cử hành thánh lễ cho cộng đoàn Công giáo bé nhỏ ở thành phố Glasgow. Cha bị cầm tù và hành quyết năm 1615. Đầu thế kỷ 19, các tín hữu Công giáo Ireland di dân đến Ecos và Anh Quốc, dần dần tái lập sự hiện diện của Công giáo, nhưng phần lớn họ là những người nghèo và ít học. nhưng với thời gian trình độ giáo dục của con gái họ được nâng cao và vai trò của giáo hội công giáo cũng gia tăng trong xã hội. Số tín hữu công giáo cũng gia tăng nhờ có thêm những người di dân từ Italia, Đông và Trung Âu.
Trở lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, trên chuyến bay, như thường lệ, Ngài đã mở cuộc họp báo. Có nhiều ký giả muốn nêu câu hỏi, nhưng Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã giới hạn vào 5 câu. Câu hỏi thứ nhất là, trong khi chuẩn bị cuộc viếng thăm này đã có nhiều tranh luận và lập trường trái nghịch nhau. Trong truyền thống quá khứ của nước Anh, đã có những lập trường mạnh mẽ chống công giáo. Vậy Đức Thánh Cha có bận tâm lo lắng gì về việc Ngài sẽ được đón tiếp thế nào hay không? Ngài đáp, tôi phải nói là tôi không bận tâm lo lắng gì, vì hồi tôi đến nước Pháp, người ta cũng nói đây là nước bài giáo sĩ mạnh nhất, với những trào lưu mạnh mẽ chống giáo sĩ và con số tín hữu ít nhất. Khi tôi đến Cộng hòa Tiệp, người ta cũng nói đây là nước vô tôn giáo nhất ở Âu Châu và bài giáo sĩ mạnh nhất. Các nước Tây Phương là thế. Mỗi nước theo cách thức, theo lịch sử của mình, có những trào lưu mạnh mẽ bài giáo sĩ hoặc là chống công giáo, nhưng cũng luôn có một sự hiện diện mạnh mẽ của đức tin. Tại Pháp cũng như tại nước Tiệp, tôi đã thấy và được tiếp đón nồng nhiệt từ phía cộng đoàn công giáo, một sự chú ý mạnh mẽ từ phía những người không tín ngưỡng, nhưng họ đang tìm kiếm, muốn biết và muốn thấy những giá trị làm cho nhân loại tiến triển. Và họ rất chú ý xem có thể được nghe thấy từ tôi một cái gì đó theo chiều ứng ấy hay không. Họ muốn thấy có sự bao dung và tôn trọng những người chống công giáo hay không. Dĩ nhiên, Anh Quốc có lịch sử chống công giáo riêng, đây là điều hiển nhiên, nhưng đây cũng là một nước có lịch sử dài về sự bao dung. Vì thế tôi chắc chắn là sẽ có sự tiếp đón tích cực từ phía công giáo, các tín hữu nói chung, và sự chú ý của những người đang tìm kiếm xem làm thế nào tiến bước ngày nay trong sự tôn trọng và bao dung đối với nhau. Nơi nào có trào lưu chống công giáo, tôi vẫn tiến bước trong sự can đảm và vui tươi.
Một ký giả khác hỏi Đức Thánh Cha, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy rõ vụ xì căng đan lạm dụng tính dục đã làm lung lay sự tín nhiệm của các tín hữu nơi giáo hội. Đức Thánh Cha nghĩ có thể làm gì để tái lập sự tín nhiệm ấy? Ngài đáp, trước tiên tôi phải nói rằng những tiết lộ về các vụ lạm dụng như thế là một cú sốc cũng như một sự đau buồn rất lớn đối với tôi. Thật là khó có thể hiểu tại sao có thể có sự sa đọa như thế trong sứ vụ linh mục. Linh mục đã được chuẩn bị nhiều năm cho sứ vụ này. Trong lúc chịu chức, linh mục thưa xin vâng đối với Chúa Kitô, trở thành tiếng nói, môi miệng, bàn tay của Chúa để phục vụ bằng tất cả cuộc sống của mình, để vị mục tử nhân lành, đấng yêu thương và giúp đỡ, hướng dẫn tới chân lý được hiện diện trên thế giới. Làm sao một người đã làm và đã nói như thế lại có thể rơi vào sự sa đọa như vậy, thật là khó hiểu. Đó là một sự đau buồn lớn lao, một điều đau buồn nữa là giáo quyền đã không tỉnh thức đủ và không mưu lệ quyết liệt cho đủ trong việc đưa ra những biện pháp cần thiết. Vì tất cả những điều đó, chúng ta đang ở trong một giai đoạn thống hối, khiêm tốn và chân thành. Về phần các nạn nhân, tôi muốn nói ba điều quan trọng. Thứ nhất là quan tâm đến các nạn nhân, làm sao chúng ta có thể đền bù sửa chữa. Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ những người ấy vượt thắng chấn thương, tìm lại sự sống, tìm lại niềm tín thác nơi sứ điệp của Chúa Kitô? Chữa trị, dấn thân đối với các nạn nhân, đó là ưu tiên số một với sự trợ giúp vật chất, tâm lý, tinh thần. Thứ hai là vấn đề những người có lỗi. Hình phạt đúng đắn là loại họ khỏi mọi cơ hội tiếp xúc với người trẻ, vì chúng ta biết rằng đây là một thứ bệnh, và ý chí tự do không hoạt động khi có bệnh như vậy. Vì thế, chúng ta phải bảo vệ những người ấy chống lại chính mình và tìm phương thức để giúp đỡ họ, bảo vệ họ, không để họ tiếp xúc với người trẻ. Thứ ba là phòng ngừa bằng việc giáo dục trong việc chọn lựa các ứng sinh lên chức linh mục, phải cẩn thận để những vụ lạm dụng khỏi tái diễn trong tương lai theo khả năng của con người. Và trong lúc này tôi muốn cảm ơn hàng giám mục Anh Quốc vì sự quan tâm, vì sự cộng tác với tòa thánh cũng như với chính quyền trong sự quan tâm đối với các nạn nhân và đối với luật pháp. tôi thấy hàng giám mục Anh đã và đang làm nhiều công việc trong lĩnh vực này, và tôi rất biết ơn các vị về điều đó. Các câu hỏi khác liên quan đến việc phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman, cuộc viếng thăm chính thức của Ngài tại Anh và trào lưu vô thần tại Anh Quốc.
Sau hơn 3 giờ bay vượt qua 1,930 km, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường quốc tế Edinburgh lúc gần 10 giờ rưỡi sáng. Đây là một thành phố có nửa triệu dân cư, thủ phủ xứ Ecos và cũng là trụ sở của Tổng giáo phận Thánh Andre và Edinburgh, có hơn 111,500 tín hữu Công giáo, hiện do Đức Hồng Y Kate O'Brien coi sóc. Ngài cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecos. Tại phi trường, sau khi chào vài nhân vật và hội kiến với quận công xứ Edinburgh là phu quân của nữ hoàng, Đức Thánh Cha tiến ngay về lâu đài hoàng gia Holyrood House, cách đó 15 km, để tham dự nghi thức đón tiếp chính thức. Lâu đài này có nghĩa là nhà thánh giá, là dinh thự chính thức của nữ hoàng tại xứ Ecos trong mùa hè, được kiến thiết hồi tiền bán thế kỷ 12 như một tu viện dòng thánh Augustino, và được vua David I của Ecos dâng kính thánh giá. Theo tương truyền, ngài đã thấy trong thị kiến cây thánh giá giữa hai sừng của một con nai đang tấn công ngài. Đến lâu đài hoàng gia, Đức Thánh Cha đã được nữ hoàng và quận công đón tiếp ở cổng vào. Ngài được mời vào lâu đài để hội kiến riêng với nữ hoàng. Nữ hoàng năm nay đã 84 tuổi, vốn là con của vua George VI, thành hôn với Trung úy Philip Mountbatten năm 1947, khi được 21 tuổi. 4 năm sau đó, bà trở thành nữ hoàng Anh, đồng thời cũng là thủ lãnh tối cao của giáo hội Anh giáo. Trong khi Đức Thánh Cha gặp nữ hoàng, thì tại một phòng bên cạnh, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone gặp Phó Thủ tướng. Cùng lúc ấy, ở trung tâm thành phố Edinburgh, có cuộc diễn hành để nhắc nhớ lễ kính Thánh Niniano với sự tham dự của các trẻ em từ các trường học trên toàn Ecos. Ngoài ra, có một cuộc trình diễn văn nghệ lịch sử ngoài trời gợi lại những giai đoạn quan trọng trong việc phát triển lãnh thổ ngày nay được biết đến với tên là Ecos. Gia sản văn hóa của xứ này được cử hành với các ban nhạc chơi kèn ống truyền thống của xứ này.
Sau khi hội kiến với nữ hoàng Anh, Đức Thánh Cha được mời ra khuôn viên để gặp gỡ các vị lãnh đạo chính quyền, giới chức chính trị, xã hội, giáo hội Anh giáo và Công giáo, cùng với một số vị đại biểu Quốc hội Ecos, tổng cộng là 400 người. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, nữ hoàng Anh ca ngợi sự đóng góp của giáo hội Công giáo, đặc biệt là các hoạt động của giáo hội trong việc giúp đỡ người nghèo và trong lĩnh vực giáo dục. Nữ hoàng cũng đề cao vai trò của tôn giáo trong xã hội Anh quốc. Về phần Đức Thánh Cha trong bài diễn văn đầu tiên trên đất Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao căn cội Kitô của đất nước này và cảnh giác chống lại những hình thức tục hóa quá khích, muốn loại bỏ các giá trị truyền thống và mọi căn cội Kitô. Ngài bắt đầu từ sự kiện tên của chính lâu đài hoàng gia.
The name of Holyrood House, Your Majesty's official residence in Scotland, recalls the Holy Cross and points to the deep Christian roots that are still present in every layer of British life. The monarchs of England and Scotland have been Christians.
Tên Holyrood House, dinh thự chính thức của nữ hoàng tại xứ Ecos này, gợi lại thánh giá và hướng cái nhìn về những căn cội Kitô sâu xa vẫn còn hiện diện trong mọi tầng lớp của đời sống ở Anh. Các vị vua chúa của Anh và Ecos đều là Kitô hữu ngay từ thời khởi đầu, và trong đó có cả những vị thánh đặc biệt như Eduardo vị hiển tu và Margarita xứ Ecos. Như nữ hoàng đã biết, nhiều người trong các vị ấy đã thi hành nghĩa vụ cai quản một cách kỹ lưỡng dưới ánh sáng tin mừng và qua đó đã uốn nắn đất nước này trong sự thiện hảo ở mức độ sâu xa nhất. Kết quả là sứ điệp Kitô đã trở nên thành phần của ngôn ngữ, tư tưởng và văn hóa của các hải đảo Anh trong hơn 1000 năm. Lòng tôn trọng của các tiền nhân của quý vị đối với sự thật và công lý, sự khoan dung và lòng bác ái được truyền đến quý vị nhờ một niềm tin vẫn còn là một sức mạnh sâu xa để mưu cầu thiện hảo trong vương quốc của quý vị, mưu lợi ích lớn lao cho các tín hữu Kitô và những người không Kitô. Đức Thánh Cha nhắc đến sự đóng góp của Anh Quốc để chấm dứt nạn buôn bán nô lệ trên thế giới. Rồi cũng có những phụ nữ Anh như bà Florence Nightingale đã phục vụ người nghèo và các bệnh nhân, đặt ra những tiêu chuẩn mới trong việc săn sóc sức khỏe, sau đó được noi theo tại các nơi. John Henry Newman sắp được phong chân phước là một trong nhiều tín hữu Kitô Anh Quốc trong thời đại của họ, với lòng từ nhân, tài hùng biện và hoạt động đã làm vinh dự cho đồng bào của mình. Đức Thánh Cha cũng đề cao các vị thủ lãnh của Anh Quốc đã chống lại chế độ độc đoán của Đức Quốc Xá, nhắm loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi xã hội và coi nhiều người không có nhân tính chung, đặc biệt là những người Do Thái bị coi là không đáng sống. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn nhắc đến thái độ của chế độ Đức Quốc Xá đối với các vị mục tử Kitô và các tu sĩ đã rao giảng sự thật trong tình thương, đã chống đối Đức Quốc Xá và đã phải trả giá bằng mạng sống của mình vì sự chống đối đó. Và Đức Thánh Cha cảnh giác rằng,
as we reflect on the sobering lessons of the atheist extremism of the 20th century, let us never forget how the exclusion of God, religion and virtue from public life leads ultimately to a truncated vision of man and of society, and thus to a reductive vision of the person and his destiny.
Trong khi chúng ta suy tư về những lời cảnh giác về chủ nghĩa cực đoan vô thần của thế kỷ 20, chúng ta không bao giờ có thể quên rằng sự loại trừ Thiên Chúa, loại trừ tôn giáo và đức tin ra khỏi đời sống công cộng rốt cục sẽ đưa đến một quan niệm quề quặt về con người và xã hội, và qua đó nó đưa tới một quan điểm thu hẹp về con người và vận mệnh con người. Đức Thánh Cha nhắc đến sự đóng góp của Anh Quốc vào việc hình thành Liên Hiệp Quốc cách đây 65 năm, cũng như những nỗ lực của chính phủ nước này trong việc chấm dứt xung đột tại miền Bắc Ireland. Ngài nhận định rằng, chính phủ và nhân dân Anh đã hình thành những ý tưởng ngày nay vẫn còn ảnh hưởng vượt ra ngoài các đảo Anh. Điều này cũng đòi họ phải chu toàn nghĩa vụ đặc biệt, đó là hành động một cách khôn ngoan để mưu công ích. Đồng thời vì ý kiến của họ được truyền tới rất nhiều người, nên các cơ quan truyền thông có một trách nhiệm hệ trọng hơn những người khác và cũng có một cơ hội rộng rãi hơn để thăng tiến hòa bình giữa các dân nước, sự phát triển toàn diện của các dân tộc và sự phổ biến các nhân quyền đích thực. Ước gì tất cả mọi người dân Anh có thể tiếp tục sống các giá trị lương thiện, tôn trọng và quân bình vốn làm cho họ được nhiều người quý chuộng và ngưỡng mộ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày nay Vương quốc Thống nhất đang cố gắng trở thành một xã hội tân tiến và đa văn hóa. Trong nghĩa vụ đầy khích lệ này, ước gì xã hội Anh luôn có thể duy trì sự tôn trọng các giá trị truyền thống và tôn trọng những biểu thị văn hóa mà những hình thức tục hóa quá khích nhất không còn quý chuộng và chấp nhận nữa. Ước gì xã hội Anh không để bị lu mờ nền tảng Kitô vốn là căn cội của tự do, và ước gì gia sản ấy vốn luôn phục vụ đất nước có thể liên tục hình thành tấm gương của chính phủ và dân tộc Anh đối với 2 tỷ thành viên của khối thịnh vượng chung, cũng như đại gia đình các dân nước nói tiếng Anh trên thế giới.
sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã được Nữ Hoàng Tháp Tùng giới thiệu với các vị khách mời cấp cao nhất và chào thăm họ. Trước khi giã từ lâu đài hoàng gia, Ngài đã được một số em học sinh tặng hoa. Liền đó, Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kính tiến về tòa tổng giám mục giáo phận Edinburgh. Trên xe, Ngài đeo một khăn quàng màu xanh đậm có sọc, biểu tượng của xứ Ecos. Dọc đường 5 cây số có đông đảo các học sinh, tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường cầm cờ tòa thánh và Ecos để chào mừng Ngài. Tại tòa tổng giám mục Thánh Andre và Edinburgh, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng cũng như các vị lãnh đạo công giáo ở địa phương rồi nghỉ ngơi. Chiều hôm qua vào lúc gần 4 giờ, Đức Thánh Cha đã giã từ thành phố Edinburgh đi xe tới Glasgow, cách đó gần 90 cây số, để cử hành thánh lễ đầu tiên trong cuộc viếng thăm. Glasgow hiện có 590.000 dân cư và cũng là thành phố lớn nhất của xứ Ecos, được mệnh danh là nơi xanh tươi với 90 công viên trong thành phố. Về phương diện công giáo, tổng giáo phận này có gần 200.000 tín hữu, chiếm 24% dân số và hiện do Đức Tổng giám mục Mario Joseph Conti coi sóc. Đến công viên Bella Houston lúc gần 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được tiếp đón nồng nhiệt. Ngài cũng dùng xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào hơn 100.000 tín hữu tụ tập tại đây trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ kính thánh Niniano xứ Galloway, tông đồ của dân tộc Ecos hồi thế kỷ thứ tư và thứ năm. Trong số các tín hữu hiện diện, ngoài các nhóm giáo dân xứ Ecos, còn có nhiều tín hữu đến từ Ireland và Anh Quốc ở miền Nam. Theo lưu truyền, Thánh Niniano đã du hành đến Roma và tại đây Ngài thụ phong giám mục. Có lẽ Thánh Nhân đã đến Ecos cách đây hơn 1.500 năm, tức là vào năm 397, Ngài đã thành lập một cộng đoàn Kitô bé nhỏ tại mũi cực nam của xứ Ecos, được gọi là Nhà Trắng, và ngày nay tên được gọi là Whitehorn, theo thổ ngữ địa phương.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm và thánh lễ Đức Gioan Phaolô II đã cử hành tại thành phố Glasgow này cách đây 28 năm, với sự tham dự của con số đông đảo tín hữu chưa từng có trong lịch sử Ecos. Nhiều điều đã xảy ra từ biến cố lịch sử ấy tại Ecos cũng như trong giáo hội tại đây. Những lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về việc đồng hành với anh chị em Kitô khác đã mang lại niềm tin tưởng và tình thân hữu nồng nhiệt hơn với các thành viên của giáo hội Ecos, giáo hội Anh giáo tại đây và các giáo hội Kitô khác. Đức Thánh Cha nói, xin để cho tôi khích lệ anh chị em tiếp tục cầu nguyện và làm việc với các tín hữu Kitô khác trong việc kiến tạo một tương lai rạng ngời hơn cho Ecos dựa trên gia sản Kitô chung của chúng ta. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các trường công giáo tại Ecos trong 30 năm qua với sự trợ giúp của chính quyền đã chấp nhận thách đố bảo đảm một nền giáo dục toàn diện cho con số đông đảo hơn các học sinh. Đây là một dấu hiệu hy vọng lớn cho giáo hội và tôi muốn khích lệ các nhà chuyên nghiệp, các chính trị gia và giáo chức công giáo Ecos đừng bao giờ quên ơn gọi của mình là dùng tài năng và kinh nghiệm để phục vụ đức tin đối chiếu với nền văn hóa Ecos hiện nay ở mọi cấp độ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng
việc đưa tin mừng vào nền văn hóa là điều càng quan trọng hơn trong thời đại chúng ta ngày nay. Trong đó, chế độ độc tài của chủ thuyết duy tương đối đang đe dọa làm lu mờ sự thật bất biến về bản tính con người, về vận mệnh và thiện ích tối hậu của con người. Ngày nay, có một số người tìm cách loại trừ tín ngưỡng tôn giáo ra khỏi lĩnh vực công cộng, riêng tư hóa hoặc thậm chí trình bày tín ngưỡng như một đe dọa cho sự bình đẳng và tự do. Trái lại, tôn giáo trong thực tế là bảo đảm cho tự do chân chính và sự tôn trọng, giúp chúng ta nhìn mỗi người như một người anh chị em. Vì lý do đó, tôi đặc biệt kêu gọi anh chị em, các tín hữu giáo dân, theo ơn gọi và sứ mạng đã nhận lãnh khi chịu phép rửa, để không những anh chị em trở thành mẫu gương công khai về đức tin, nhưng còn biết cổ võ trong lĩnh vực công cộng, sự thăng tiến khôn ngoan và vũ trụ quan xuất phát từ đức tin. Xã hội ngày nay đang cần những tiếng nói rõ ràng, đề nghị quyền của chúng ta được sống không phải như trong một rừng rú tự do, hủy diệt và độc đoán, nhưng trong một xã hội hoạt động cho thiện ích đích thực của các công dân, mang lại cho họ sự hướng dẫn và bảo vệ chống lại những yếu đuối giòn mỏng của họ. Anh chị em đừng sợ tận tụy cho việc phục vụ các anh chị em khác, cho tương lai của đất nước yêu quý của anh chị em. Đức Thánh Cha nói tiếp, Thánh Niniano mà chúng ta mừng lễ hôm nay đã không sợ là một tiếng nói đơn độc. Theo gương các môn đệ mà Chúa chúng ta đã phái đi trước Ngài, Thánh Niniano là một trong những thừa sai công giáo đầu tiên mang tin mừng của Chúa Giêsu đến cho đồng bào của mình. Cứ điểm truyền giáo của Ngài tại Galloway trở thành một trung tâm đầu tiên trong việc truyền giảng tin mừng tại đất nước này. Anh chị em hãy trở nên xứng đáng với đại truyền thống ấy. Anh chị em hãy luôn theo lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất. Anh chị em đừng lười biếng trong việc làm điều thiện, trái lại, hãy sốt sắng trong tinh thần, phụng sự Chúa, hãy vui mừng trong hy vọng, kiên trì trong sầu khổ và bền tâm trong việc cầu nguyện.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt gửi những lời nhắn nhủ đến các thành phần trong giáo hội địa phương. Với các giám mục, Ngài nhắc nhở các vị về một trong những nghĩa vụ đầu tiên là săn sóc các linh mục, quan tâm đến việc nên thánh của các linh mục. Đức Thánh Cha nói, cũng như các linh mục là Antichristus, Chúa Kitô thứ hai đối với cộng đoàn công giáo, anh em cũng hãy trở nên như vậy đối với các linh mục. Với các linh mục, Ngài nhắn nhủ rằng, anh em được kêu gọi nên thánh và phục vụ dân Chúa, uống nắng đời sống mình theo mầu nhiệm thập giá của Chúa. Hãy rao giảng tin mừng với một con tim tinh tuyền và một lương tâm ngay thẳng. Hãy dâng hiến mình cho một mình Thiên Chúa và trở thành những tấm gương sáng ngời về đời sống thánh thiện, đơn sơ và vui tươi cho người trẻ. Chắc chắn người trẻ cũng muốn hiệp với anh em trong việc chuyên cần phục vụ dân Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ công giáo ECOS hãy sống một đời sống xứng đáng với Chúa chúng ta và với chính mình. Có nhiều cám dỗ mà các con phải đương đầu hàng ngày, ma túy, tiền bạc, tình dục, dâm ô, rượu chè. Những thứ này theo thế gian sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng trong thực tế đó là những thứ hủy hoại, tạo nên chia rẽ. Chỉ có một sự tồn tại, đó là tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với mỗi người trong các con. Hãy tìm kiếm, nhận biết và yêu mến Ngài, và Chúa sẽ làm cho các con được giải thoát khỏi sự nô lệ của cuộc sống thu hút nhưng hời hợt thường được xã hội ngày nay đề nghị.
Thánh lễ tại công viên Bella Houston của thành phố Glasgow kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, và sau đó Đức Thánh Cha đã ra phi trường ở địa phương để đáp máy bay về thủ đô London, cách đó hơn 550 cây số về hướng nam. Thành phố này có hơn 7.560.000 dân cư, nhưng nếu tính cả vùng phụ cận thì con số này lên tới 12 triệu người. Tổng giáo phận thủ đô Anh Quốc được gọi là Westminster hiện có 473.000 tín hữu công giáo, tương đương với 10% dân số ở địa phương và do Đức Tổng giám mục Vincent Nichols coi sóc. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để qua đêm. Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu hôm nay các hoạt động của Đức Thánh Cha đều diễn ra tại thủ đô London. Ban sáng vào lúc 10 giờ, Ngài sẽ gặp gỡ giới giáo dục công giáo tại Đại học St. Mary, gồm 300 tu sĩ nam nữ dấn thân trong ngành giáo dục, và 4.000 học sinh các trường công giáo ở Anh. Sau đó, vào lúc 11 giờ rưỡi, Ngài sẽ gặp các vị lãnh đạo các tôn giáo khác cũng tại Đại học St. Mary. Ban chiều, Ngài sẽ đến thăm Đức Tổng giám mục giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Rowan Williams ở Điện Lambeth vào lúc 4 giờ. Trước khi đến Westminster Hall để gặp các vị lãnh đạo xã hội dân sự, giới đại học, văn hóa, chủ doanh nghiệp, ngoại giao đoàn và các vị lãnh đạo tôn giáo khác. Hoạt động cuối cùng trong ngày của Đức Thánh Cha sẽ là buổi cầu nguyện đại kết tại đan viện Westminster vào lúc quá 6 giờ chiều cùng với Đức Giáo chủ Anh giáo.
quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Anh Quốc. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài ý niệm về dân của Thiên Chúa thời Cựu Ước, chuẩn bị cho giáo hội do Chúa Kitô thành lập thời Tân Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ nhiều năm qua chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của giáo hội bằng cách duyệt xét những gì được miêu tả trong các tác phẩm Tân Ước. Gương mặt của giáo hội thời khai sinh với các nét thánh thiện, xinh đẹp và lý tưởng, cũng như với các bất toàn, khó khăn, sai lạc và tội lỗi của các Kitô hữu, cũng phản ánh gương mặt của giáo hội thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên trái đất này. Trong loạt bài mới này, chúng ta sẽ tổng kết một số khía cạnh nòng cốt diễn tả giáo hội như là cơ cấu và dụng cụ Thiên Chúa dùng để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài trong dòng lịch sử nhân loại, trước khi bước sang các phương thế mà giáo hội dùng để trao ban ơn cứu độ cho con người là các bí tích, các buổi cử hành phụng vụ và lời cầu nguyện. Vì được gắn liền với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, giáo hội chỉ có thể được cứu xét một cách thích hợp trong nhãn quan của Thiên Chúa và trong tiến trình của ơn cứu rỗi. Vì thế lịch sử giáo hội bao gồm hai giai đoạn trước và sau biến cố Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người. Hai giai đoạn ấy bao gồm hai kiểu biểu lộ một thực tại được vén mở và thành toàn vào thời sau hết trong vinh quang tương lai. Trong khi chờ đợi ngày đó, giáo hội là một dân gồm các người được mời gọi, một dân gồm những người tội lỗi được Thiên Chúa cứu chuộc và đang tiến bước trên trần gian này. Giai đoạn thứ nhất bao gồm các hình thái diễn tả trước và chuẩn bị giáo hội trong thời Cựu Ước. Có ba hình thái trong Cựu Ước diễn tả giáo hội. Thứ nhất là dân của Thiên Chúa, thứ hai là vương quốc của Thiên Chúa, của vua David, của Juda và của Israel. Thứ ba là cộng đoàn phụng tự và thánh thiện. Trước hết là ý niệm dân của Thiên Chúa. Tuy là từ tổng quát, nhưng nó đã được hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, dùng để ám chỉ giáo hội của thời Cựu Ước cũng như thời Tân Ước. Số 9 của tài liệu công đồng viết, cũng như dân Israel theo xác thịt khi đang lữ hành trong sa mạc, đã được gọi là giáo hội của Thiên Chúa. Dân Israel mới tiến bước trong thời đại này đang tìm về thành thánh tương lai bất diệt, cũng được gọi là giáo hội của Chúa Kitô. Khác với từ Laos tiếng Hy Lạp, từ Do Thái am dân chỉ định một sự cùng nhau, một sự hiệp thông. Từ đó người ta dễ dàng bước sang ý tưởng họ hàng, tình huynh đệ trong bộ tộc hay trong gia đình. Dân của Thiên Chúa minh nhiên rằng tất cả như anh chị em với nhau thừa nhận Thiên Chúa duy nhất, đấng được tôn kính như là cha, thiết lập mối dây bà con bình đẳng với các người tôn thờ Ngài. Dân của Thiên Chúa hiểu ngầm một đại gia đình mà Thiên Chúa là Goel, là đấng cứu độ, đặc biệt trong các văn bản của trường phái tư tế và trong sách ngôn sứ Isaiah 2. Chương 3 sách xuất hành thuật lại biến cố Thiên Chúa gọi ông Mô-xê để giao cho ông sứ mệnh dẫn dắt dân Do Thái ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ngài phán với ông, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi khổ đau của chúng, ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật ong. Bây giờ ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với Pharaon để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Sau khi đưa ra ba hình phạt cho nước biến thành máu, ếch nhái và mũi mòng lan tràn, Giave Thiên Chúa truyền cho ông Mô-xê nói với Pharaon, hãy thả dân ta ra để chúng đi thờ phượng ta. Nếu ngươi không thả cho dân ta đi, thì này ta sẽ thả ruồi nhặng xuống trên ngươi và bể tôi ngươi, trên dân và cung điện của ngươi.
Nhưng trong ngày ấy, ta sẽ chừa ra đất Gosen là nơi dân ta đang ở, để nơi đó không có ruồi nhặng, và để ngươi biết rằng ta là Gia-vê, ta ngự giữa đất này. Ta sẽ phân biệt dân ta với dân của ngươi. Theo truyền thống Gia-vít, Thiên Chúa cứu dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, chính vì họ đã là dân riêng được tuyển chọn. Dĩ nhiên, ở điểm này, phải đi ngược dòng thời gian, trở về thời các tổ phụ. Trong khi sách Sáng Thế trình bày Thiên Chúa, thế giới và con người, sách Xuất Hành kể lại biến cố Gia-vê Thiên Chúa giải phóng và cứu rỗi dân Israel và ký kết giao ước với họ. Sách Lê-vi trình bày cuộc sống phụng vụ và sách Đệ Nhị Luật nói về các nguyên tắc luân lý. Sách Dân Số là một khảo luận về dân của Thiên Chúa hay giáo hội và sự tiến triển tinh thần của nó. Quan niệm về dân Israel trong sự hình thành và các cơ cấu của nó xem ra bao gồm ba yếu tố nền tảng: việc thành lập, đạo binh và cộng đoàn của Gia-vê. Lịch sử dân của Thiên Chúa bắt đầu với ơn gọi của tổ phụ Abraham và các tổ phụ Isaac và Jacob. Từ đó phát xuất ra 12 chi tộc Israel. Trong lịch sử của mình, dân của Thiên Chúa luôn luôn được tổ chức theo các chi tộc và các gia đình. Biến cố Xuất Hành khỏi Ai Cập đã trao ban cho dân Israel ý thức mạnh mẽ là một dân tộc có tổ chức. Dưới ngòi bút của trường phái Gia-vít, biến cố Xuất Hành là một cuộc giải phóng chính trị có mục đích trao trả sự tự do hoàn toàn cho dân Do Thái, là dân được tuyển chọn. Trong nhãn quan của trường phái Đệ Nhị Luật, biến cố Xuất Hành có mục đích biến dân Do Thái trở thành một cộng đoàn huynh đệ, trong đó mọi thành phần đều bình đẳng với nhau và là anh chị em với nhau. Trong quan điểm của trường phái Tư Tế, Gia-vê Thiên Chúa giải phóng dân Do Thái không phải chỉ để biến họ trở thành một xã hội bình đẳng và huynh đệ, nhưng còn để họ trở thành một cộng đoàn thánh thiện, một cộng đoàn phụng tự, trong đó mọi thành phần đều được mời gọi sống thánh thiện như Thiên Chúa là đấng thánh thiện. Sau này, Chúa Giê-xu sẽ lập lại ơn gọi nên thánh ấy khi khuyến khích các môn đệ: các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Sách Dân Số có nhiều văn bản đề cập đến các lần kiểm kê dân số nhằm mục đích củng cố ý thức dân Israel phát xuất từ các tổ phụ Jacob và Abraham như là dân duy nhất của Thiên Chúa. Tác giả thuộc trường phái Tư Tế biên soạn một phần tác phẩm này muốn cho chúng ta hiểu biết bản chất và vai trò của dân Thiên Chúa. Đó là một chủng tộc, một đạo binh sẵn sàng chiến đấu để bảo toàn đức tin của mình, và là một cộng đoàn thánh thiện. Các con cái Israel luôn được kiểm kê theo bộ lạc, chi tộc và gia tộc, để mỗi một người đều được gắn liền với tổ phụ Jacob là ông tổ của 12 chi tộc Israel, và gắn liền với các tổ phụ đã nhận được các lời hứa của Gia-vê Thiên Chúa. Số người đông đảo được kiểm kê nêu bật sự phong phú ngoại thường của dân được tuyển chọn. Ngoài ra, dân Israel cũng xuất hiện như cộng đoàn con cái Israel, con cháu của tổ phụ Jacob, người thừa hưởng lời hứa, di cư xuống Ai Cập, phát triển sinh sôi nảy nở phong phú và trở thành một dân tộc đông đúc. Trong dân tộc Israel, theo tâm thức của xã hội phụ hệ, người ta chỉ tính đàn ông là những người có khả năng cầm khí giới để chiến đấu. 12 chi tộc Israel được chia thành 4 quân đoàn hợp với các thầy Lê-vi, làm thành 5 trại quân sẵn sàng can thiệp trong cuộc thánh chiến. Mục đích là đánh chiếm đất hứa, nhưng đồng thời cũng là để tiêu diệt sự dữ và tội lỗi. Hành động chiến tranh này được coi như là một cử chỉ tư tế hơn là một hoạt động quân sự. Đây không phải là chuyện chiếm đóng một vùng đất hay chiến thắng các thù địch, nhưng là việc loại trừ sự dữ bằng cách trừng phạt những người đã dạy dỗ xúc phạm đến Gia-vê và giữ gìn dân khỏi tội lỗi làm cho ra ô uế. Mục đích của nó cũng còn là chiến thắng trong trận chiến thời cánh chung, như đã được lời sấm của Ba-la-am loan báo. Đây là viễn tượng cánh chung, vì Israel không phải là một dân sống tách rời và không thể được kể giữa các dân nước khác, bởi vì Gia-vê Thiên Chúa của nó ở với nó. Như thế dân Israel tuy là một đạo binh nhưng lại khác với đạo binh, nó là cộng đoàn của Gia-vê. Israel khác với các dân nước khác trên toàn thế giới này. Vì thế bình thường nó không được gọi với từ Am là dân, mà được gọi là Eda, tức cộng đoàn của Gia-vê Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 12.035 kHz, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kHz, tức là 16m88 và 15.235 kHz, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.